醉，爱咋地盲跳暗回，该了没多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，热难美凝在心白，心思难生可白都退，
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 13 tháng 9 năm 2014, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào Ngọc Minh, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Anh khỏe không anh ạ?
Dạ vâng, rất là khỏe ạ.
Thứ nhất là tôi cảm ơn anh là anh đã mang tin tức thời tiết rất là thuận lợi cho, không biết cho hai chúng ta đã vào thu hay chưa thưa anh. Có những người nói đến Texas này, người ta than phiền về mùa nóng tại Texas. Thì được nhà khí tượng nói là nếu anh không thích khí hậu ở Texas, cho chúng tôi 5 phút chúng tôi sẽ đổi thời tiết cho anh. Và quả thật như vậy anh, ngày hôm qua và cách đây 2-3 ngày, nhất là ngày hôm thứ Năm anh ạ, kỷ niệm 13 năm sau vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11 tháng 9 năm 2001. Thế giới dường như vẫn chưa thể nào nguôi ngoa nỗi thương tiếc vô hạn cho những nạn nhân xấu số thế Ngọc Minh. Giữa nhịp sống tất bật vốn có thành phố New York ngày thứ Năm vừa qua, bỗng lắng lại trong giờ phút sướng tên gần 3.000 người thiệt mạng, 246 hành khách và phi hành đoàn trên 4 chuyến bay và 125 người tại ngũ giác đài trong vụ khủng bố kinh hoàng. Ngày 11 tháng 9 được xem là cơn ác mộng kinh hoàng trên toàn nước Hoa Kỳ nói riêng và toàn thế giới nói chung thưa anh. Nỗi đau chung của nhân loại ngày 11 cách đây 2 hôm và ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau, thưa anh, chương trình Từ Cánh Đồng Mây nhắm mắt dành một giây phút tưởng niệm cho những người xấu số đã ra đi về và cầu nguyện cho tương lai hòa bình của thế giới. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, chúng tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam cũng như các diễn đàn bạn. Chương trình hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đang truyền âm và truyền hình chương trình là đi toàn cầu. Tất cả những người bạn thân mến của tôi tại Huế và Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình ngày hôm nay. Thế Ngọc Minh, qua câu chuyện 91 ta biết nỗi buồn sẻ chia sẽ vơi đi quá nửa, còn niềm vui chia sẻ sẽ nhân đôi. Câu chuyện như thế này: công an phường cách đây mấy hôm đến nói với tôi là 8 giờ sáng ngày 11 tháng 9 sẽ hoàn thành tất cả các thủ tục tại trại giam. Trước khi ông ta bắt đầu tranh đấu thì gia đình và tôi cũng như các con đã sợ và ngăn cản, nhưng ông ấy không chịu nghe. Ông ấy xác định lý tưởng và lập trường thì sẽ theo đi đến cùng. Đó là lời của bà Nguyễn Xuân Nghĩa hôm qua. Và hôm nay thì chúng tôi với niềm vui gửi lời chào mừng xuống núi với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa từ bên kia biển. Thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, nếu anh nghe được tôi ạ. Chúng tôi xin gửi lời chào đến anh Nguyễn Xuân Nghĩa.
À vâng, tôi là nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị.
Bây giờ anh phải theo dõi, anh nhìn tôi, nhìn vào cái điện thoại hoặc nhìn vào cái màn hình anh nói chuyện với tôi, chứ anh cứ nhìn chị là không được đâu. Anh nhá, anh về vậy là đã được.
Tôi đứng một nơi khá yên tĩnh nhưng mà tiếng anh nhỏ quá.
À, tiếng tôi nhỏ anh Ngọc Minh ơi, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa nói tiếng giọng của tôi nhỏ, tôi nói lớn lắm rồi anh ạ. À. Tôi nói lớn lắm rồi sợ nói quá. Dạ, bây giờ nghe được chưa anh?
Cái đường truyền nó kém. Vâng, đường truyền nó kém.
À, anh đứng chỗ nào, anh đừng di chuyển nhiều quá, chúng ta mất sóng. Anh về như vậy là đã được mấy chục tiếng đồng hồ giờ Việt Nam rồi. Sức khỏe của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa như thế nào thưa anh?
À, vâng, tôi về vào 7 giờ tối ngày 11 tháng 9. Và sức khỏe của tôi không được tốt lắm, nhưng nếu nói sức khỏe để mà làm việc thì tôi có đủ.
Chắc chắn anh còn nhiều việc phải làm lắm. Quỹ thời gian của anh và của tôi cũng không còn dài lắm đâu. Thành ra chúng ta tiếp tục làm. Thời tiết, anh đang ở ngay tại Hải Phòng hay ở đâu anh?
Tôi ở Hải Phòng, tại nhà. Tôi đang bị quản chế cho nên đi đâu được trong 3 năm. Nhưng đấy là theo lệnh thôi. Còn tôi cũng có thể đi nếu mà thấy cần thiết.
Không ai giữ chân mình được đâu. Con chim nó nằm trong lồng thì giữ được chứ mình bay ra ngoài rồi mà. Nhất là cái lý tưởng của anh, nhất là cái trí tuệ của anh đang trực tiếp với chương trình Từ Cánh Đồng Mây đi toàn cầu thì không ai cấm lại được đâu. Anh nói đôi dòng về nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa là ai được không? Anh nói đôi dòng về anh được không?
Dạ vâng, thưa quý vị, tôi là nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Tôi sinh ra ở một tỉnh miền Trung của đất nước, tỉnh Nghệ An. Và hiện nay tôi đang sống và làm việc tại Hải Phòng. Tôi viết văn 30 năm nay. Vào những năm của thập kỷ 90, tôi đã nhận thức ra nền chính trị của Việt Nam đã có vấn đề. Nhưng một số bài báo của tôi đề nghị cải thiện cái nền chính trị ở Việt Nam đã không được các cơ quan thông tấn báo chí ở trong nước sử dụng, bởi vì các cơ quan thông tấn ở trong nước đều trực thuộc quyền quản lý của chính quyền. Những năm 2000, tôi có đủ phương tiện để thực hiện cái quyền được phát biểu ý kiến của mình khi tôi có một máy vi tính lớn mạng Internet.
Cách đây mấy năm về trước, tôi nói chuyện với anh, và cũng cách đây mấy năm về trước, cái hình ảnh của sinh viên Nguyễn Tiến Nam thì phải, và Nguyễn Xuân Nghĩa đang bị một con voi, thằng đại úy Trần Hải Minh, nó đang bóp cổ Nguyễn Tiến Nam.
Một trung tá đấy ạ.
Ồ, bây giờ nó là trung tá rồi, oai thế. Người ta bảo thế này, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, nhất nhật tại tù, anh đã ở tù 2190 ngày. Tôi lấy 6 năm nhân với này 365, không giỏi toán gì đâu. Bây giờ tôi hỏi anh là trong 2190 ngày đó, có cái điều gì buồn nhất trong tù và có cái điều gì vui nhất trong tù thưa anh? Tất chắc chắn là buồn rồi, nhưng mà tôi cứ hỏi chắc sẽ có cái niềm vui trong đó. Cái gì buồn nhất, cái gì vui nhất anh nghĩ à?
À vâng, không ai muốn gặp nhau trong tù, không ai muốn vào tù. Nhưng chúng tôi vào tù là một lẽ dĩ nhiên. Bởi vì trên đất nước này, chính quyền độc tài đang thống trị, và những người đấu tranh nhưng chống cái sự thống trị của chính quyền độc tài này là cái điều dĩ nhiên. Nỗi buồn nhất của tôi trong tù là tôi đã bị biệt giam 2 lần, mỗi lần 3 tháng. Cái sự biệt giam này nó kinh khủng vô cùng. Tôi sẽ viết một hồi ký và tôi sẽ mô tả cái cảnh tôi bị biệt giam trong nhà tù để các quý vị cũng biết. Những điều mà tôi học được ở trong tù là nhà tù của chế độ vô cùng khắc nghiệt. Tôi đã từng bị đánh, bị bịt mồm khi nói lên sự thật, anh Đỗ Cày đang tuyệt thực. Tôi đã từng bị chuyển trại 3 lần. Vâng, 4 lần, mỗi lần xa hơn lần cũ 300-400 cây số. Cho đến lúc tôi phải thụ lý án tại một nhà tù ở Trung miền Trung, tức là nhà tù Đại Lộc, An Điền, Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Việc di chuyển một tù nhân đi xa như vậy, tức là đã vô tình vứt bỏ quyền tù nhân được thăm nuôi của gia đình, cũng như quyền của gia đình được thăm nuôi tù nhân trong tình trạng giao thông ở Việt Nam, các cơ sở hạ tầng của phương tiện giao thông rất yếu kém và tai nạn giao thông xảy ra thường xuyên, cũng như cái thu nhập của người dân không đáng là bao. Đây là nỗi buồn, và nỗi buồn tổng cộng lại cái nỗi buồn mà có thể tổng hợp được rằng đất nước ta còn quá nhiều nhà tù như thế này. Làm sao đất nước ta không còn những nhà tù để giam giữ những người tù nhân chính trị, những người phát biểu quan điểm của mình được tôn trọng và được lắng nghe, được đem ra thảo luận và được quyết định ở một quốc hội thực sự dân chủ. Nhưng nỗi buồn của chúng tôi vừa là nỗi buồn của những người chủ mà không đáng phải tù, bởi chúng tôi thực hiện quyền phát ngôn, đòi hỏi một nền tự do hơn, một nền công bằng hơn, một nền chính trị công bằng hơn cho tất cả những ý kiến, tất cả những quan điểm đối lập. Niềm vui của chúng tôi, niềm vui của tôi ở trong các trại tù là tôi đã gặp được hai nhân mà tôi vô cùng kính trọng. Đấy là anh Tài Đức Thầy, Đức Rơ Đức Thầy, và luật sư Lê Quốc Quân. Anh Nguyễn Văn Hải, tức Hải Đức Thầy, đã có một đợt biệt thực kỷ lục kéo dài 33 ngày khi anh dùng phương pháp này để phản đối người ta áp dụng chế độ biệt giam đối với anh một cách vô cớ. Cuộc biệt thực của anh thắng lợi và ban giám thị trại giam đã phải truy đuổi anh, cũng như anh là đại diện cho cuộc đấu tranh mà bây giờ có bốn chúng tôi là những người bị ghép tội tuyên truyền lật đổ nhà nước. Khi vào đến An Điểm, tôi có một vinh dự to lớn và khá bất ngờ là tôi gặp được luật sư Lê Quốc Quân, một trí thức yêu nước, có trình độ học vấn và có tinh thần phản kháng chế độ. Anh Lê Quốc Quân đã không mặc áo tù. Việc một người tù nhân không mặc áo tù đi giữa hàng trăm phạm nhân khác đều mặc áo tù là một điều xưa nay chưa từng có. Tất nhiên anh bị đe dọa khủng bố. Luật ở trong trại giam là tất cả các phạm nhân đều phải mặc áo tù, đặc biệt khi đi ra gặp thân nhân hoặc đi ra gọi điện thoại cho thân nhân. Quý vị cũng biết rằng là mỗi một tháng chúng tôi được phép gặp thân nhân một lần và được gọi điện thoại một lần trong vòng 5 phút. Tất cả những phạm nhân đi ra đều phải mặc quần áo tù. Không thì sẽ bị tước quyền thăm gặp, và bị nặng nhất là bị biệt giam. Anh Lê Quốc Quân quan điểm rằng không phải là một tù nhân, anh không có tội và như vậy không phải là một tù nhân. Không phải một tù nhân thì không mặc áo tù, và bất chấp những lời đe dọa bố của giám thị trại giam, anh đã thoát. Từ ngày ấy trở đi, anh Lê Quốc Quân không bao giờ mặc quần áo tù, kể cả những lúc phạt, kể cả những lúc anh đi ra gặp thân nhân và đi gọi điện thoại. Cái cuộc đấu tranh của anh mặc dù nó đơn giản nhưng nó nói lên tinh thần bất của một người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, cho dân chủ nhân quyền. Và chúng tôi cũng rất tự hào Như vậy trong cuộc đời tù 6 năm của tôi, ngoài bản thân tôi thì tôi đã gặp được hai nhân vật điển hình cho phong trào dân chủ ở Việt Nam.
Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, tôi hỏi ông là đều có lý do cả. Cái buồn của ông và cái vui của ông, chắc chắn những người anh em thân mến với ông, ông có thể đứng bên cạnh họ mãi mãi được, vì họ không bao giờ họ nhìn thấy cái xấu của ông cả. mà Nguyễn Xuân Nghĩa đâu có cái gì xấu đâu. Người ta thường nói là đằng sau lưng một người đàn ông thành công có bóng dáng những người đàn bà. Tôi hôm qua, cách đây mấy hôm, tôi có nói chuyện với chị Nghĩa, bà xã của anh chị Nga. Tâm tình rất là vui mến. Ngày các anh còn ở tù, tôi có liên kết đường dây của chương trình Từ Cánh Đồng Mây với Nguyễn Thị Nga và vợ của Vi Đức Hồi. Ngày anh còn ở tù, tôi có liên kết chương trình Từ Cánh Đồng Mây với vợ của anh Nguyễn Thị Nga và vợ của chúng ta Trần Anh Kim. Hai, ba người này đều là những người bạn thân quý của chương trình Từ Cánh Đồng Mây cả. Hai người đã được ra rồi, anh và nhà giáo Vi Đức Hồi, còn chúng ta Trần Anh Kim. Tôi muốn nhắc đến một cháu rất là trẻ mà anh cũng thương như con vậy, đã viết một cái bài tôi đọc và tôi rất xúc động. Đã hai lần cháu nhìn được nước mắt, một lần là nước mắt của chú Nghĩa nhìn cháu, và một lần là cháu nhìn chú Nghĩa đi về và cháu chảy nước mắt, là vì bây giờ cháu đã có những người thân tiếp tục con đường mà cháu đã theo chú. Anh có cảm xúc khi cháu Phạm Thanh Nghiên viết những cái điều này về anh hay không, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Vâng, tôi có cảm xúc và tôi rất cảm ơn những cảm xúc của một người cháu, là một người bạn đấu tranh của tôi, khi nhận xét về tôi như vậy. Tất cả chúng tôi, không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người đều có một tinh thần, dễ xúc động, đồng thời rất cương quyết trong trái tim của mình.
Nếu không muốn thiên hạ, nếu không muốn thế giới quên mình sau khi chết, thì nên viết những gì đáng được đọc, và nên làm điều gì hay nói điều gì đáng được viết lại. Tất cả những cái điều anh đã và đang làm, có một ngày nào đó người ta sẽ viết lại, người ta sẽ nghe lại. Thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, anh nghe được không ạ?
Tôi không nghe được.
Bây giờ anh nghe được tôi chưa ạ?
Tôi không nghe.
Anh có thể anh đổi hướng, xoay người anh đi hướng khác để coi sóng nó có bắt được dễ hơn không? Anh đã ra khỏi tù rồi, chắc chắn là bây giờ anh đã nhìn thấy bầu trời xanh đẹp như chúng tôi rồi. Cái tương lai ngày mai của Nguyễn Xuân Nghĩa là cái gì? Nguyễn Xuân Nghĩa đã nhìn cho mình một hướng trong những ngày đi sắp tới hay không, thưa anh Nghĩa?
Vâng, thưa tất cả quý vị, trước khi ra khỏi nhà tù An Điểm ở Quảng Nam, mọi cán bộ quản giáo, mà thực tế ta nên gọi là những ông cai tù, trước mặt họ tôi có nói rằng: các anh khám xét tôi cẩn thận làm gì? Tôi đang chuyển từ một nhà tù lớn, một nhà tù của Trung ương, sang một nhà tù địa phương. Tức là tôi vẫn còn 3 năm quản chế tại địa phương. Tôi ở nhà tù Trung ương thì dưới quyền quản chế của ông giám thị trại giam. Tôi về địa phương lại dưới quyền quản chế của một ông chủ tịch xã, một ông công an của xã. Mức độ tuy khác nhau nhưng tôi vẫn là một tù nhân. Khi về đến địa phương thì tôi đã bị họ lôi kéo lên ủy ban nhân dân phường, và cuộc mặc cả với họ giữa tôi cũng khá hài hước. Người ta nói rằng người ta tiếp nhận tôi từ nhà tù An Điểm trở về đây với mục đích giáo dục tôi, khuyên tôi nhận tội, an tâm cải tạo để sớm hòa nhập với cộng đồng. Họ sẽ có những cái điều kiện thuận lợi như giúp đỡ tôi về mặt kinh tế, về mặt tinh thần để tôi sớm ổn định cuộc sống. Tôi đã nói với họ rằng tôi 6 năm ở trong tù, trải qua 3-4 nhà tù, hai lần bị biệt giam, một lần bị biệt mồm, một lần bị đánh. Mà những ông đại tá trưởng các nhà tù ấy không khuyên nhủ được tôi nhận tội. Thế mà về đây các ông bảo tôi phải nhận tội. Đó là một điều thật lỗ bịch. Về đây dù là quản chế nhưng tôi bên cạnh vợ con tôi có những bạn thân của tôi có sự giúp đỡ, có sự chia sẻ của đồng bào trong nước và đồng bào hải ngoại. Tức là tôi đã quá gần gũi với họ rồi, không còn giống như tôi ở trong nhà tù An Điểm nữa. Các vị khuyên tôi nhận lỗi, cải tạo là một trò cực kỳ lỗ bịch. Còn tương lai của tôi nghĩ rằng tôi là một nhà văn. Trước kia, 30 năm nay khi tôi viết văn, tôi chưa bao giờ là một nhà văn trung bình. Và bây giờ tôi vẫn tiếp tục như vậy. Là một nhà văn, nếu người ta không viết văn, tức là người ta không còn là nhà văn nữa. Một nhà văn nếu biết đúng sự thật thì đó không phải là một nhà văn gấp hai lần. Còn tương lai của tôi là tôi sẽ tiếp tục viết. Bởi vì trong nhà tù 6 năm có nhiều điều đáng biết lắm. Đó là sự tàn bạo trong nhà tù, sự đối xử bạc ác đối với tù nhân mà 6 năm tôi đã chứng kiến. Và trước mắt lâu dài tôi sẽ viết về những con người kiên trì, kiên trung trong bước đường gian khổ, gian nguy để đấu tranh dân chủ hóa đất nước.
Quý vị đang theo dõi chương trình từ cánh đồng mây trên đường dây hội thoại với chúng tôi ngày hôm nay từ Đài Sài Gòn Dallas 1600 và diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, đó là nhà hoạt động Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa mới ra tù được gần 3 ngày. Thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, thời gian 6 năm trong tù để chúng tôi vinh danh anh, những gì anh đã làm cho tự do dân chủ, cho quyền con người tại Việt Nam anh. Thời gian 39 năm cũng đủ cho chúng tôi biết được và phơi bày tội ác của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam, và nhất là sau ngày gọi là thống nhất đất nước hòa bình. Nguyễn Xuân Nghĩa năm 2011 đã được trao giải thưởng Human Helmet của tổ chức Human Rights Watch. Năm 2013, Trung tâm Văn Bút Trung Hoa Độc Lập tại Hồng Kông đã trao giải thưởng Ngòi Bút Can Đảm Lưu Hiểu Ba cho ông. Ông ở trong tù mà mới ra được 3 ngày. Những cái sinh hoạt, những cái diễn biến tại Việt Nam, những cái điều gì nóng nhất ông biết được ở trong tù, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Tôi mới ra khỏi nhà tù được 3 ngày. Cho nên những thông tin, những nhận xét về xã hội Việt Nam sau 6 năm có lẽ không được nhiều. Nhưng cái mà tôi ghi nhận rõ ràng nhất là sự đón tiếp nồng nhiệt của vợ con tôi, của bạn bè tôi, và sự đón tiếp của các cơ quan thông tấn báo chí ở ngoài nước cũng như các tổ chức làm báo mà nhân dân tự làm ở trong nước. Tôi biết rằng chúng tôi đang đi trước và sẽ đi trước, còn chúng tôi là một tầng lớp thanh niên, họ có đủ kiến thức, họ có đủ các phương tiện hiện đại để sử dụng có hiệu quả nhất cho cuộc đấu tranh giành lại dân chủ, nhân quyền cho mỗi người dân Việt Nam. Những blogger, rất nhiều blogger xuất hiện, các tổ chức dân sự cũng đã xuất hiện, và các tổ chức nhà báo cho những người đấu tranh lập lên, những nhà báo những tổ chức báo tách rời khỏi nền báo chí cung đình của chính quyền đã được thiết lập và họ hoạt động vô cùng hiệu quả. Chỉ 3 ngày thôi, tất cả những cảm nhận của tôi đã hình thành và tôi tin rằng cuộc đấu tranh chúng ta sẽ đi đến thắng lợi, mặc dù con đường phía trước còn rất nhiều chông gai.
Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, có cái điều mà tôi sẽ lập và đề cập đến bây giờ đó, tức là nó đã lâu rồi, cả mấy chục năm, 20 mấy năm trước khi ông phải đi tù vì ông treo một cái biểu ngữ gì đó trên một cái cầu nào đó, tôi quên mất rồi. Cách đây năm 1990 tôi đi ngược lại để tôi có thể ông bây giờ bắt đầu nhớ lại đi, chứ tôi ông bắt đầu nhớ lại những cái hình ảnh ở Việt Nam những chục năm về trước. Hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Tàu đã có cái hội nghị Thành Đô năm 1990. Những tên đại diện cho Việt Nam lúc đó là Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng đã gặp Giang Trạch Dân và Lý Bằng ký hiệp ước 30 năm sẽ biến Việt Nam thành một khu tự trị hay thành một tỉnh. Bây giờ từ rừng núi trở về thành, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa có biết giới trí thức và dân chúng ở Việt Nam, cũng như đặc biệt là tại Hà Nội, đang dấy lên một phong trào, đó là phong trào có cái tên là Chúng Tôi Muốn Biết. Và cả cái người cháu nhỏ của ông mà tôi nhắc đến là Phạm Thanh Nghiên cũng là một người trong cái phong trào này. Ông có biết gì về cái phong trào Chúng Tôi Muốn Biết này không, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Tôi không nghe được gì cả. Tôi không nghe được.
Tôi nghe anh rất là rõ.
Chính ông có bé không? Hay là đường tiền nó quá kém?
Tôi nghe anh rõ lắm. Bây giờ tôi lặp lại câu hỏi của tôi là năm 1990 có một cái hội nghị Thành Đô, cả hai bên, hai đảng Cộng sản ký kết với nhau và ra hẹn với nhau là 30 năm sẽ biến Việt Nam trở thành một vùng tự trị hay thành một tỉnh của Tàu. Ở trong Việt Nam bây giờ đang có cái phong trào Chúng Tôi Muốn Biết. Chúng tôi muốn biết cái hội nghị Thành Đô mà người ta vẫn luồn cuốn không dám nói ra như thế nào. Anh có biết cái gì về cái phong trào Chúng Tôi Muốn Biết hay không?
Không, là tôi chưa được biết về những điều ông nói. Phong trào gì đó tôi nghe không rõ gì cả.
Năm 1990 anh có biết có cái hội nghị Thành Đô không? Chắc anh không biết.
Hội nghị Thành Đô,
anh không...
Hội nghị Thành Đô giữa Việt Nam và Trung Quốc phải không ạ?
Đúng rồi ạ.
Tôi có biết hội nghị đấy, nhưng tôi không biết nội dung của hội nghị.
Nội dung của hội nghị cả hai bên, hai đảng Cộng sản đã ký với nhau là trong 30 năm 1990 và 2020, hai bên sẽ biến Việt Nam. Và cho đến bây giờ anh để ý, tại vì 6 năm anh đi tù có những cái chuyện lính kỉnh lớn ở bên ngoài anh không biết. Người ta đã bán rừng, bán biển, trao đất chỗ này, trao đất chỗ kia, cả cái tỉnh Hà Tĩnh gì nữa. Bây giờ hầu hết như là 80-90% người Tàu ở đó. Và cái việc người ta đang sửa soạn để 20 năm thành công thành cái hình cái người ta nói gọi là biến Việt Nam thành một tỉnh hoặc thành một khu tự trị. Cái điều này có làm anh suy nghĩ hay không là một người Việt Nam?
Bởi vì bản thân tôi không rõ nội dung cụ thể của cái hiệp định này. Cho nên xin phép cho tôi miễn bàn. Nhưng trên thực tế thì đất hay rừng biển của Việt Nam đang dần dần mất vào tay người Trung Quốc.
Có một cái điều nữa, không biết là ở trong tù, có một vài người ở trong tù đi ra nói tôi, họ đều biết được, như cô Lê Thị Minh Hạnh, như cô Lê Thị Kim Thu, là biết cái giàn khoan HG-981 nó kéo vào Biển Đông của Việt Nam. Anh có biết cái tin này khi anh ở trong tù không?
Vâng, tôi không biết sự kiện giàn khoan của Trung Quốc đặt trái phép trên cái vùng biển thuộc quyền kinh tế của Việt Nam. Và ở trong tù chúng tôi vô cùng phẫn nộ. Mặc dù giàn khoan đấy rút đi, nhưng cái nguy cơ mất biển mất nước vào tay người Tàu thì vẫn hiện diện đó.
Khi nhắc đến cái giàn khoan ấy, có một cái sự kiện nó xảy ra. Tôi nghĩ là tôi chỉ muốn anh suy nghĩ là một người công dân Việt Nam và là một nhà văn thôi. Có thể những sự kiện anh chưa nắm vững được. Nhưng khi có cái giàn khoan nó kéo đến Biển Đông vào đầu tháng 5 năm 2014, ông tổng viên chức tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Lũ có xin với được gặp đại vương Tập Cẩm Bình để nói chuyện về sự liên hệ giữa hai nước Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng. Nhưng cả 2, 3, 4, 5 lần gì đó yêu cầu không được Tập Cẩm Bình tiếp. Và cách đây trong khoảng 10 ngày, chính Tập Cẩm Bình đã mời viên chức Nguyễn Phú Trọng sang bên Trung Quốc. Nhưng viên chức này không dám đi và cử người thứ 5 trong Bộ Chính trị đi, đó là Lê Hồng Anh. Ông có cái điều suy nghĩ gì khi một người xin đi, không được đi, và bây giờ nó mời đi thì lại không dám đi, và bốn tay cầm quyền không tay nào dám đi và cử một tay hạng bét đã đứng hàng thứ 5 trong Bộ Chính trị đi? Cái điều sinh hoạt trong Bộ Chính trị như vậy có làm một cái điều gì cho nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa suy nghĩ hay không?
Tôi chưa suy nghĩ sâu về vấn đề của ông nói, bởi vì tôi mới ra tù và tôi đang lo đến những việc khác.
Nếu nói về vấn đề, một trong những điều mà ông lo lắng về cho những người còn đang ở trong tù sẽ được ra, như ông nói về cá nhân ông Điếu Hải và ông luật sư Lê Quốc Quân, ông có cảm nhận được là tôi chắc là người Lê Quốc Quân thì không được ra sớm đâu, đã lâu mới đi vào mà. Nhưng Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải, ông có nghe được, ông có đánh mùi được là bao giờ Điếu Cầy được về hay không?
Tôi có nghe nói rằng anh Hải nằm trong danh sách trao đổi chính phủ Mỹ và chính phủ Việt Nam. Nhưng anh Hải đã cương quyết nói khi người ta yêu cầu anh phải viết đơn xin ra khỏi tù, anh Hải nói rằng anh viết yêu cầu ra khỏi tù chứ không phải là đơn xin ra khỏi tù, và chính quyền cộng sản đã không chấp nhận cái danh từ mà anh Hải dùng để gọi cái cuộc trao đổi để anh được tự do. Đấy là những nguồn tin mà tôi mới cập nhật được một ngày hôm trước, bởi vì tôi cũng mới ra tù và tôi chưa có những thông tin nhiều nhất về bạn bè của tôi còn ở trong nhà tù.
Anh đã về được 3 ngày vào từ ngày 11 tháng 9, ngày 12 anh về tới nhà. Đã có bao nhiêu phái đoàn nghe nó oai quá, phái đoàn công an đến thăm anh rồi thưa nhà anh, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Tôi về thì đầu tiên là vợ con tôi đón tôi, sau đó là các quan thông tấn báo chí trong nước và ngoài nước. Trong nước thì gồm có câu lạc bộ Nhà báo Tự Do, rồi Dân Làm Báo. Ngoài nước thì đã có những cái cơ quan thông tin báo chí quan trọng như BBC, RFA, Chân Trời Mới và một vài cơ quan thông tin khác. Và hôm nay là Vân Hành được tiếp diện cùng cánh đồng mây.
Anh với tôi chúng ta có nhiều kỷ niệm lắm anh ạ. Tôi theo dõi anh, tôi nghĩ là mỗi năm anh ạ, mỗi năm vào đến mùa xuân chúng tôi đều có cái cảm nhận được cho anh ở trong tù. Trong những tháng ngày ở trong tù ấy, và trong những giờ phút ở bên ngoài ấy, cái niềm mơ ước của anh ngồi ở trong tù lúc đan rổ đan rá gì đó tôi được nghe bà xã anh kể lại, anh Vi Đức Hồi với anh với Trần Anh Kim ngồi đan rổ đan rá. Anh có một cái nghề mới đan rổ đan rá gì giỏi lắm phải không anh?
Anh Kim thì đan rổ đan rá rất giỏi, còn tôi ở trong ấy thì tôi giải trí bằng, tôi học tiếng Anh, và tôi cũng học tiếng Anh nhưng do không có sách và không có cái điều kiện để giao tiếp cho nên tôi học về nước Pháp là chủ yếu. Tôi cũng có thể nói được 5-3 câu tiếng Anh nhưng chắc chắn là sẽ sai cái phát âm rất là nhiều, cho nên tôi không dám nói ở đây.
Anh có mấy người con giỏi lắm, và anh có một người đàn bà, người ta một người đàn ông can đảm.
Vâng, về người phụ nữ, vâng, Ông nói rất đúng, tôi có một người phụ nữ bên cạnh tôi tuyệt vời. Ông đã nói lần trước và lần này ông lại nói tiếp, và tôi cứ thừa nhận rằng nếu không có người phụ nữ này thì tôi đã bơi được nửa dòng sông và đã quay trở lại. 6 năm tôi ở trong tù, vợ tôi đã chăm sóc tôi rất cẩn thận, và mỗi lần có một thông tin tôi bị đàn áp, bị khủng bố, thì vợ tôi đã kịp kêu van cho tôi, và các cơ quan thông tấn đã kịp lên tiếng để ủng hộ tôi, và cái sự khắc nghiệt của những vụ đàn áp ấy dần dần đã giảm đi, tôi trở lại là một người tù bình thường.
Chúng tôi anh em người Việt Nam thân mến của anh tại hải ngoại này, nói chung và tất cả những cơ quan truyền thông chúng tôi có sự liên hệ với anh nói riêng, không bao giờ chúng tôi quên anh đâu anh, không bao giờ chúng tôi quên anh đâu. Có một cái câu chuyện cách đây mấy năm gì đó, anh bị người ta cùm chân anh vào giường, anh bị người ta đè cổ xuống cột vào trong bàn. Cái trường hợp nó xảy ra là hoàn cảnh như thế nào thưa anh?
Tôi gần đấy, tôi được đi mổ trí, nói là được thì không đúng. Tôi đi mổ trí, người ta phải đưa tôi đi mổ trí theo luật. Thì sau khi mổ xong, người ta đưa tôi về phòng hậu phẫu. Và trong khi tay tôi, một tay đang bị cột vào một ống tiếp đạm, một tay bị cột vào một thiết bị đo nhịp tim, một phần sinh dục của tôi đang bị đưa một cái ống vào và cho nước tiểu chảy ra ngoài bởi vì tôi không thể đi giải được, thì người ta xích chân tôi vào giường. Lúc đấy tôi vô cùng phẫn nộ, tôi không thể chạy trốn được, với một tuổi già đã 64-65 tuổi, nghĩa là tất cả tứ chi của tôi đều bị ràng buộc vào thiết bị cửa sống. Thế mà người ta lại còn sợ tôi bỏ trốn. Tôi đã cương quyết nói rằng nếu các ông làm như thế, tôi sẽ dứt bỏ tất cả phương diện tự sống để tôi chết ở đây. Các ông định làm nhục tôi giữa một cái bệnh viện như thế này, giữa một cái phòng hậu phẫu như thế này, với bao nhiêu con mắt nhìn vào, người ta sẽ nghĩ rằng tôi là một thằng trộm cắp, một kẻ buôn bán ma túy, cho nên mới bị đối xử tàn ác như vậy. Trong khi đó, tôi là một nhà văn, tôi là một người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền Việt Nam. Trước sự công kích của tôi, họ đã chuyển nước và họ đã tháo xiềng xích ở chân tôi ra, và họ chỉ cử người trông giữ tôi ở trong buồng hậu phẫu cho đến khi tôi trở về bệnh viện, tôi trở về trại giam.
Anh còn nghe được tôi không anh Nghĩa? Dạ thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, anh còn nghe được tôi không?
Vâng, tôi vừa nghe xong.
Anh ở trong tù 6 năm có nhiều chuyện, anh biết lắm anh ạ. Những cái chuyện khắc nghiệt đối với anh là một. Có những câu chuyện khắc nghiệt khác và những câu chuyện tuyên bố khác có thể anh chưa được đọc. Nhưng hôm qua tôi chuẩn bị chương trình này với anh nói về những người tù, thì tôi có đọc được một cái câu của ông Trung tướng Công an Cao Ngọc Oánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát. Thì ông đã tuyên bố là nhà tù của mình còn khá trong sáng. Trong cái trong sáng đó thì ông mới nói là có trường hợp Nguyên Văn, có trường hợp phạm nhân đút được cả 7 cái điện thoại di động vào hậu môn. Còn ma túy thì chúng làm một sâu rồi nuốt vào dạ dày. Nhiều khi anh em phải bắt những đối tượng này để giam riêng ra, đợi ngày chúng đi cầu mà lấy lấy những gói ma túy ra. Có người dân trên mạng nói là 7 cái điện thoại mà đút vào đít là chuyện nhỏ. Ở bên tàu chỉ có một cái đít của thằng Tập Cẩm Bình mà nó còn nhét được đầu của toàn bộ Đảng Cộng sản Đảng Cộng sản Việt Nam. Câu chuyện hay thế là cùng. Thưa anh, chúng ta vào những phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, và một lần nữa chúng tôi thay mặt toàn thể anh em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi chào đón anh về với xã hội của con người, với xã hội của con người. Như thường lệ, như những lần chương trình khác trước anh đến với chương trình này, chúng tôi dành lại cho anh một đôi phút nữa. Anh có điều gì muốn phát biểu với tất cả những người ở trong nước? Anh có điều gì muốn phát biểu với tất cả những người đồng hương thân mến của anh trên toàn cầu? Tôi xin mời anh nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, thưa anh.
Vâng, tôi nghĩ rằng cuộc đấu tranh cho dân chủ hóa đất nước còn dài, đòi hỏi một lòng kiên trì, một lòng yêu quý, thiết tha dân chủ hóa đất nước. Cho nên, những người trực tiếp đấu tranh như chúng tôi phải hy sinh nhiều hơn, và sẽ tiếp nhiều người nữa sẽ tiếp tục bị tù đày, và những người ấy phải chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến đấu mới. Tôi nghĩ rằng dân chủ hóa đất nước Việt Nam cũng là nghĩa vụ của hàng triệu đồng bào ở hải ngoại căm ghét chế độ độc tài những năm 1975, những năm 1980 phải ra đi, và bây giờ hàng triệu đồng bào ấy đau đớn muốn trở về tổ quốc, đau đớn trở về tổ quốc nhưng không được, bởi vì họ không thể chấp nhận chế độ độc tài đảng trị. Vì vậy chúng ta phải kết hợp với nhau để cùng đấu tranh cho mục tiêu chung. Đến đây tôi xin phép tạm biệt các quý vị và hẹn các quý vị một ngày gần đây tiếp tục trả lời phỏng vấn của quý đài.
Anh Nguyễn Xuân Nghĩa, anh không cần phải nói những cái câu cảm ơn đó đối với tất cả anh em người Việt hải ngoại của chúng tôi, thưa anh. Ra tù đường tranh đấu còn gian nan, tôi sẽ tiếp tục con đường mình đã chọn.
Cuộc gọi của quý vị có thể đã bị...
Thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, có thể anh không nghe được tôi, nhưng trong chương trình ngày hôm nay, anh và tôi là con cháu tiên rồng. Chúng ta đều đi được những con đường khác nhau trong cuộc đời, nhưng chúng ta có đi tới đâu, chúng ta cũng mang theo một phần của nhau. Trong anh tôi tìm thấy một nửa của bản thân tôi. Cách đây 7 tuần, chúng tôi đã phải nói lên lời tạm biệt với cựu chiến binh nhà giáo Nguyễn Anh Dũng. Khi một người chết đi, anh ta qua cái chết, anh ta chỉ mang được những gì mình đã cho khi còn sống. Qua cái chết của nhà giáo Nguyễn Anh Dũng, chúng ta hiểu được rằng những người hy sinh cho lý tưởng hay chủ nghĩa, họ phải chọn giữa sự bị lãng quên, bị nhạo báng hay bị lợi dụng. Những người chiến binh sinh Bắc Tử Nam cho lý tưởng giải phóng miền Nam hay cho chủ nghĩa cộng sản là đặt cái giá quá cao chỉ dựa vào sự phỏng đoán. Chúng ta là những người có tâm hồn tự do, cho dù xung quanh chúng ta có những luật lệ gì, nếu thấy có thể chấp nhận được, chúng ta chấp nhận. Nếu thấy không, chúng ta sẽ phá vỡ chúng. Không điều gì ngoại thân có quyền chi phối được. Chúng ta, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, chúng ta biết trước bởi sự tự do, bởi bản thân, và chúng ta chịu trách nhiệm những điều gì mình làm. Thù nước chưa đền đầu đã bạc, dưới trăng mài kiếm đã bao phen. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Anh sẽ được nghe lại chương trình này trong vòng 2 tiếng đồng hồ nữa. Anh đã đến với chương trình sau 3 ngày mới trở về lại với gia đình. Chúng tôi cầu chúc mọi an lành và hạnh phúc với anh và gia đình. Cũng xin cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Quỳnh Như, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Châu, anh Việt Hải, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, Trang Nhà, Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Chờ đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ bởi nhà hàng Hoa Sứ, là nhà hàng Mỹ Lan cũ trong khu chợ Hiệp Thái Garden. Nhà hàng Hoa Sứ chuyên phục vụ các món ăn Pháp Việt như steak, ốc escargot, cá nướng da giòn, chả cá lá vọng, mì tiềm da giòn và các loại cơm, bún, phở ngon tuyệt. Điện thoại 214-703-8450, 214-703-8451. Xin trân trọng kính mời. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare Medicaid, chương trình chip vào hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, 469-366-9015, 469-366-9015.
Khắp ngàn phương với những